là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa thứ 6 ngày 3 tháng 11 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Mở đầu bản tin hôm nay như thường lệ là thông tin phản ánh về những hoạt động vừa diễn ra trong tỉnh. Sau mục điểm báo và phần tin quốc tế sẽ là ghi nhận về phong trào nuôi heo đất tiết kiệm ở xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái. Cuối chương trình là chuyên mục Phụ nữ với cuộc sống, bây giờ là nội dung chi tiết. Hiện nay, chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Yên Bái đang triển khai 12 chương trình tín dụng với tổng dư nợ đạt gần 2.500 tỷ đồng, tăng 14,2 lần so với năm 2003. Tỷ lệ tăng trưởng bình quân mỗi năm 20% cao hơn mức bình quân chung cả nước. Cùng với việc tăng trưởng về số lượng, chất lượng các chương trình tín dụng cũng không ngừng được nâng lên. Tỷ lệ nợ xấu giảm liên tục qua các năm, nợ quá hạn chiếm 0,13% tổng dư nợ. Các chương trình tín dụng chính sách được triển khai đã giúp các hộ nghèo, hộ cận nghèo có điều kiện phát triển kinh tế vươn lên ổn định cuộc sống.
Thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp năm 2017, tỉnh Yên Bái phấn đấu trồng mới 900 hectare quế. Riêng huyện Văn Yên đã trồng được trên 300 hectare, còn lại các địa phương khác như Trấn Yên, Văn Chấn, Yên Bình và Lục Yên. Tỉnh Yên Bái phấn đấu đến năm 2020 hình thành vùng quế ổn định 76.000 hectare. Riêng huyện Văn Yên sẽ phát triển gần 48.000 hectare, chiếm hơn 50% diện tích quế toàn tỉnh. Để thực hiện đề án này, tỉnh Yên Bái sẽ trích ngân sách trên 43 tỷ đồng hỗ trợ nông dân và các địa phương về giống, phân bón, khoa học kỹ thuật. Ngoài ra còn hỗ trợ để chuyển đổi đất trồng cây kém hiệu quả sang trồng quế. Với hình thức hỗ trợ một lần kinh phí để mua cây giống cho các hộ có diện tích trồng mới từ 0,5 hectare trở lên, mức hỗ trợ là 1 triệu đồng trên 1 hectare đối với huyện Văn Yên, 3 triệu đồng trên 1 hectare đối với huyện Lục Yên, Trấn Yên, Yên Bình, Văn Chấn.
Sở Tư pháp phối hợp với Phòng Tư pháp và chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp huyện Mù Căng Chải tổ chức bàn giao nhà văn hóa cộng đồng cho nhân dân bản Xéo Mả Báng B, xã Khao Mang. Bản Xéo Mả Báng B có 87 hộ dân vừa được tách từ bản Xéo Mả Báng A. Hiện bản có 61 hộ nghèo, 25 hộ cận nghèo, đời sống của nhân dân còn gặp nhiều khó khăn nên chưa có điều kiện xây dựng nhà văn hóa cộng đồng. Nhờ tăng cường tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước đến với nhân dân, Sở Tư pháp đã phối hợp với chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp huyện Mù Căng Chải và Phòng Tư pháp huyện hỗ trợ địa phương trên 135 triệu đồng để xây dựng nhà văn hóa với tổng diện tích trên 1.000 m2, trị giá hơn 200 triệu đồng. Nhà văn hóa cộng đồng bản Xéo Mả Báng B được xây dựng đã giúp xã Khao Mang hoàn thành chỉ tiêu xây dựng nhà văn hóa cộng đồng tại 10 bản trên địa bàn, đồng thời giúp nhân dân có nơi sinh hoạt cộng đồng, tiếp cận các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước.
Tính đến hết ngày 31 tháng 10 năm 2017, huyện Trạm Tấu đã tiếp nhận trên 3,3 tỷ đồng, gần 42 tấn gạo, 1.580 thùng mì tôm và nhiều mặt hàng thiết yếu khác trị giá gần 330 triệu đồng của các đơn vị nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh, ủng hộ đồng bào trên địa bàn huyện khắc phục thiên tai. Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh với tinh thần tương thân tương ái, các cơ quan đơn vị trường học trên địa bàn huyện đã quyên góp ủng hộ được trên 200 triệu đồng và giúp hàng nghìn ngày công lao động tại các hộ gia đình bị thiệt hại do mưa lũ gây ra. Huyện Trạm Tấu đang tích cực chỉ đạo Ủy ban Nhân dân các xã, nhất là đối với hai xã Hát Lưu và Xà Hồ, rà soát quỹ đất để quy hoạch di rời các hộ dân đến nơi ở mới an toàn.
Tại nhà máy Z183 tối qua, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng đã tổ chức chương trình giao lưu hát du dân ca và nhạc cổ truyền. Chương trình giao lưu hát du dân ca và âm nhạc cổ truyền có sự góp mặt của các hạt nhân văn nghệ đến từ các nhà máy thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng và huyện Trấn Yên. Các tiết mục được công diễn có nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, ca ngợi quê hương đất nước, con người Việt Nam, truyền thống lực lượng vũ trang đã thu hút sự quan tâm cổ vũ của đông đảo khán giả. Đặc biệt là màn công diễn chương trình hát du hát dân ca và âm nhạc cổ truyền với chủ đề Lời du nâng bước quân hành đạt giải xuất sắc trong liên hoan hát du hát dân ca toàn quân đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng khán giả. Chương trình đã góp phần bảo tồn những giá trị tốt đẹp của bản sắc văn hóa dân tộc, tạo không khí vui tươi trong cán bộ, công nhân, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng và nhân dân địa phương. Nhân dịp này, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng đã tặng 40 suất quà với tổng trị giá 25 triệu đồng cho các cháu có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Minh Quán, huyện Trấn Yên và nhà máy Z183. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý trên các báo điện tử sáng nay do biên tập viên chương trình tổng hợp.
Thưa quý vị và các bạn, theo thông tin trên các báo điện tử, hôm qua mùng 2 tháng 11, Quốc hội dành thời gian buổi sáng để tiếp tục thảo luận về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước. Các vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống người dân như y tế, giáo dục, lao động, việc làm. Đặc biệt đại biểu Quốc hội quan tâm phát biểu giải trình làm rõ vấn đề được nhiều đại biểu Quốc hội quan tâm là việc tăng trưởng kinh tế, mặc dù đạt được mục tiêu đề ra nhưng còn thiếu bền vững. Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng khẳng định, tinh thần chỉ đạo xuyên suốt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ là phải tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đồng hành cùng doanh nghiệp, người dân để tháo gỡ những khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng. Nhìn chung sau hơn 2 ngày thảo luận, Quốc hội hoàn toàn tin tưởng với sự điều hành quyết liệt của Chính phủ, giám sát của Quốc hội, chúng ta sẽ hoàn thành thắng lợi các kế hoạch và kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018. Trong buổi làm việc với Thanh tra Chính phủ ngay ngày đầu tháng 11/2017, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã nhắc nhở, kết luận thanh tra phải kiên quyết, đúng sai rõ ràng, không biến trắng thành đen, biến đen thành trắng, xử lý chặt chẽ, có lý, có tình, đúng pháp luật và rõ ràng. Thông điệp cũng thể hiện quyết tâm của Chính phủ là yêu cầu không chỉ của Chính phủ mà còn là nguyện vọng, yêu cầu của xã hội, của người dân đối với ngành thanh tra. Với yêu cầu của giai đoạn mới, đương nhiên công tác nhiệm vụ yêu cầu đối với ngành thanh tra, nhất là thanh tra Chính phủ phải đổi mới. Không chỉ những vấn đề như Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ rõ, phải kiên quyết, đúng sai rõ ràng, không biến trắng thành đen, biến đen thành trắng, xử lý chặt chẽ, có lý có tình, đúng pháp luật. Mà như Thủ tướng đã nghiêm khắc chỉ ra, không thể có tình trạng khi vào là con voi, làm một lúc thành con chuột, thành cây kim. Theo báo đại đoàn kết trong công cuộc phòng chống tham nhũng đang được đẩy mạnh với những cái lò đã được đốt nóng. Với quyết tâm của Đảng, Chính phủ, với những con người mới đầy nhiệt huyết, người dân đã và đang có thêm nhiều kỳ vọng, niềm tin. Liên tục trong thời gian qua, các vùng trên cả nước ta, nhất là các tỉnh vùng núi phía Bắc, miền Trung, dồn dập hứng chịu các trận bão lũ lụt với cường độ khốc liệt. Để giảm đến mức thấp nhất thiệt hại, yếu tố quyết định là công tác phòng tránh. Bão áp thấp nhiệt đới, bộ phận không khí lạnh cùng lúc hình thành và đang sầm sập tiến vào các vùng biển, địa phương Nam Trung Bộ và Nam Bộ. Có một sự trùng hợp ngẫu nhiên, 20 năm trước cũng vào thời điểm này, cơn bão số 5 có tên quốc tế là Linra đã quét qua địa bàn ven biển các tỉnh Nam Bộ, gây thiệt hại thảm khốc, cướp đi sinh mạng của hơn 3.000 người và làm hàng nghìn người khác bị thương, thiệt hại hàng trăm nghìn ngôi nhà, tàu thuyền. Không để tái diễn thảm họa bão Linra và quyết tâm là mệnh lệnh của Chính phủ, các lực lượng phòng chống thiên tai cứu hộ cứu nạn trực tiếp là lực lượng tại chỗ của các địa phương, các cơ quan chức năng, đơn vị lực lượng vũ trang sát cánh cùng nhân dân, bắt đầu từ những công việc cụ thể nhất, cần kíp nhất để đạt được mục tiêu cao nhất, đảm bảo an toàn sinh mạng và giảm tối đa thiệt hại về kinh tế khi bão đổ bộ. Với tình trạng sử dụng tràn lan linh vật ngoại lai tại các địa điểm công cộng, di tích lịch sử, năm 2014, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã ban hành công văn 2662 về không sử dụng biểu tượng, sản vật, linh vật không phù hợp thuần phong mỹ tục Việt Nam. 3 năm qua hoạt động này đã có những chuyển biến đáng kể, song chưa phải đã hết những việc cần làm. Khoảng hơn 10 năm trước, phong trào cúng tiến ồ ạt linh vật, đồ thờ vào các di tích đình chùa làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xâm phạm di tích và lai căng trong văn hóa. Vì vậy, giải pháp quan trọng nhất hiện nay là đẩy mạnh công tác truyền thông, cần có những hoạt động mang tính định hướng rõ ràng để các cơ quan sản xuất, làng nghề, nghiên cứu, chế tác và nhân rộng mẫu sản phẩm thuần Việt, đồng thời có chế tài xử phạt những trường hợp vi phạm. Bên cạnh việc nâng cao kiến thức, hiểu biết cũng như tình yêu và ý thức giữ gìn văn hóa truyền thống của mỗi người dân, ngành văn hóa và các địa phương cũng cần có sự vào cuộc quyết liệt hơn trong việc quản lý cũng như các trường hợp cố tình vi phạm. Chỉ khi đó văn hóa truyền thống mới không bị xâm lăng bởi văn hóa ngoại lai. Trước vấn nạn hàng giả, hàng nhái gia tăng, phát biểu trên báo Lao động, ông Lê Thế Bảo, Chủ tịch Hiệp hội chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu Việt Nam cho biết, có thể nói tình trạng hàng giả, nhái thương hiệu, đặc biệt là hàng Trung Quốc giả mạo thương hiệu Việt, phổ biến rộng khắp ở nhiều lĩnh vực, thậm chí là cả những sản phẩm tác động trực tiếp đến sức khỏe con người và cả nền sản xuất như tân dược, phân bón, thuốc thú y, nuôi trồng thủy sản. Báo chí cũng từng đưa tin có những cửa hàng bán nông sản Trung Quốc nhưng dán mác Đà Lạt, nay thêm sản phẩm của các làng nghề, cho thấy chúng ta đang làm giàu cho thiên hạ và bán đứng thương hiệu của mình. Một chút lòng tham nhưng dần dần sẽ làm mất đi danh tiếng và sản phẩm chất lượng của các làng nghề truyền thống. Người buôn bán vì lòng tham nên nhập hàng Trung Quốc dán mác Việt Nam mà không cần suy nghĩ về việc bảo vệ thương hiệu Việt. Người sản xuất ở các làng nghề không sản xuất được sản phẩm đủ sức cạnh tranh với những kẻ làm giả thương hiệu của mình. Quản lý thị trường không kiểm soát được, chính chúng ta giết chết nền sản xuất của chúng ta.
Những thông tin quốc tế nổi bật sẽ được các biên tập viên chương trình chuyển tới quý vị và các bạn ngay sau đây.
An ninh tại thủ đô Tokyo của Nhật đã được thắt chặt trước chuyến thăm của Tổng thống Mỹ tới Nhật Bản. Chuyến thăm chính thức đầu tiên trong chặng dừng chân đầu tiên của chuyến thăm châu Á của người đứng đầu nước Mỹ được cho là mang nhiều ý nghĩa, biểu tượng cho mối quan hệ thân thiết giữa Nhật Bản và Mỹ. hơn 10.000 cảnh sát đã được huy động để bảo vệ chuyến thăm của ông Trump, số lượng nhiều nhất được huy động trong các chuyến thăm từ trước tới nay của các đời Tổng thống Mỹ tới Nhật. Trong số đó có đội nữ cảnh sát đặc biệt được điều động để bảo vệ đệ nhất phu nhân Melania và con gái của Tổng thống từ ngày 3 tháng 11 cho tới ngày 7 tháng 11. Lực lượng này mới được thành lập và sẽ là những người bảo vệ cho các nhân vật quan trọng tham dự Thế vận hội Olympic 2020 tại Tokyo. Sân bay quốc tế Haneda tại Tokyo cũng áp dụng các biện pháp an ninh tăng cường. Tại các sân bay và hệ thống tàu điện ngầm, các thùng đựng đồ đã được khóa lại, các thùng rác được tháo ra để đề phòng kẻ xấu lợi dụng. Số lượng bảo vệ tại đây cũng được bổ sung để đề phòng bất trắc. Một quan chức cấp cao của Đảng Lao động Triều Tiên vừa lên tiếng bảo vệ chương trình tên lửa và hạt nhân của nước này. Theo đó, các chương trình này thực sự có tính chất răn đe mạnh mẽ. Theo ông Kim Soo-gin, Chủ tịch Thành ủy Bình Nhưỡng, trưởng đoàn đại biểu tham dự lễ kỷ niệm 100 năm cách mạng tháng 10 Nga, phát biểu trong cuộc meeting tại thành phố Saint Petersburg rằng, Mỹ đã không còn khiêu khích Triều Tiên và tình hình trên bán đảo Triều Tiên cho thấy chương trình tên lửa và hạt nhân của nước này có sức mạnh răn đe. Ngoài ra, truyền thông Triều Tiên vừa đưa ra cảnh báo chính quyền Mỹ về các phương án quân sự vừa đưa ra đối với Bình Nhưỡng. Theo đó, việc Mỹ sử dụng việc đánh cược bằng quân sự sẽ là một sự hủy hoại. Trong khi đó, cơ quan tình báo Hàn Quốc cho biết Triều Tiên có thể đang chuẩn bị cho một vụ thử tên lửa mới. Các quan chức của Hàn Quốc đã thảo luận về khả năng Triều Tiên thử hạt nhân trong một cuộc họp kín hôm thứ Năm. Theo đó, các hoạt động được đẩy mạnh gần trung tâm thử tên lửa của Triều Tiên. Một đường hầm ở bãi thử Punggye-ri gần đây còn cho thấy dấu hiệu bị nứt vỡ do chấn động địa chất sau khi Triều Tiên thử hạt nhân lần thứ 6. Tuy nhiên, các chuyên gia Triều Tiên nói rằng một đường hầm khác đã được xây dựng để chuẩn bị cho một vụ thử hạt nhân tiếp theo. Ngày 2 tháng 11, Thủ tướng Anh Theresa May đã bổ nhiệm ông Gavin Williamson làm Bộ trưởng Quốc phòng mới của nước này. Ông Gavin Williamson, 41 tuổi, từng là người phụ trách vấn đề kỷ luật trong đảng bảo thủ của bà Theresa May và trước đây từng có kinh nghiệm về lực lượng vũ trang Anh. Quyết định bổ nhiệm trên được đưa ra chỉ một ngày sau khi ông Fallon thừa nhận chạm vào đầu gối một phóng viên trong một buổi tiệc tối với báo giới 15 năm trước. Lời thú nhận của ông được đưa ra trong bối cảnh các thành viên nội các Anh đang phải hứng chịu một loạt lời tố cáo quấy rối tình dục. Ông Fallon cho biết mình đã không đáp ứng được với những chuẩn mực cao của quân đội. Việc từ chức của ông Fallon được xem là một tổn thất không mong muốn với nội các của bà May, nhất là trong bối cảnh bà May đang nỗ lực giải quyết tình trạng chia rẽ trong nội bộ đảng bảo thủ liên quan vấn đề Anh rời khỏi Liên minh châu Âu. Mặc dù còn trẻ, nhưng tân Bộ trưởng Quốc phòng Anh đã giữ một vai trò cực kỳ quan trọng phía sau hậu trường kể từ khi đảng bảo thủ lên nắm quyền trong năm 2010. Hiện vẫn chưa rõ liệu một gương mặt mới như ông Williamson có đem đến sự thay đổi chính sách quốc phòng nào cho Vương quốc Anh hay không. Ngày 2 tháng 11, người phát ngôn chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ cho biết chỉ tính riêng trong 11 ngày qua, cảnh sát nước này đã phát hiện và bắt giữ 283 đối tượng tình nghi có liên quan đến tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo IS tự xưng. Kể từ giữa tháng 10, cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ đã đột kích vào nhiều địa điểm trên đất nước dựa trên những thông tin mà các thành viên của IS đang lên kế hoạch cho các vụ tấn công khủng bố trong nước. Các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ cũng cho hay họ đã thu giữ được 66 thiết bị nổ tự chế, súng cũng như nhiều tài liệu có liên quan đến nhóm nhà nước Hồi giáo. Hồi tháng trước, các lực lượng Syria được liên quân do Mỹ dẫn đầu đã hỗ trợ giải phóng thành phố Raqqa phía bắc nước này. Nhóm quan sát nhân quyền Syria cho biết họ có thông tin rằng các chỉ huy hàng đầu và các thành viên của nhóm khủng bố IS đã trốn khỏi Syria sang Thổ Nhĩ Kỳ. Ngày 2 tháng 11, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lựa chọn ông Powell, một thành viên của Hội đồng Thống đốc Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ, giữ chức Chủ tịch Fed, thay thế bà Janet Yellen sau khi bà hết nhiệm kỳ vào tháng 2 năm 2018. Hôm nay tôi sẽ tuyên bố quyết định bổ nhiệm ông Jerome Powell trở thành Chủ tịch tiếp theo của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ. Xin chúc mừng ông. Ông Powell được bổ nhiệm vào Hội đồng Thống đốc của Fed từ năm 2012 và là một người được cho là có quan điểm mềm mỏng theo đường lối ôn hòa. Tổng thống Trump gọi ông Powell là một người cứng rắn, thông minh và có đủ sự khôn khéo cũng như kỹ năng lãnh đạo đất nước để dẫn dắt nền kinh tế Mỹ. Trong một diễn biến liên quan khác, ngày 2 tháng 11, Ngân hàng Trung ương Anh đã thông báo mức tăng lãi suất đầu tiên trong một thập kỷ qua từ 0,25% lên 0,5%. Hồi đầu năm nay, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ và Ngân hàng Trung ương Canada cũng đã tăng lãi suất. Theo các nhà quan sát, quyết định của Ngân hàng Trung ương Anh nhằm thắt chặt các chính sách tiền tệ và ổn định giá cả trong nước. Mới đây, các kỹ sư Mỹ đã tiến hành thử nghiệm robot hai chân có tên là Casey. Cuộc thử nghiệm đầu tiên thành công khi hoàn thành các mục tiêu đã đề ra là robot đi được bằng hai chân trên nhiều địa hình khác nhau. Trong cuộc thử nghiệm tại bang Michigan, người máy Casey thực hiện các động tác vận động đi lại trên đường. Các kỹ sư cho biết ý tưởng chế tạo chú robot hai chân này được lấy từ loài chim. Ở lần thử nghiệm đầu tiên này, giống như trẻ em mới tập đi, Casey bị vấp ngã khi bước vượt qua chướng ngại vật. Dự án robot đi bằng hai chân Casey bắt đầu từ hơn một năm trước và đã nhận được hỗ trợ trị giá $1,000,000 từ chính phủ Mỹ. Dự kiến Casey sẽ được sử dụng để phục vụ công tác cứu hộ, thay thế nhân viên cứu hộ dọn dẹp tại hiện trường có nhiều nguy hiểm hoặc giải cứu người bị mắc kẹt.
Thưa quý vị và các bạn, phong trào nuôi heo đất khuyến học tại xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái được phát động vào đầu tháng 10 năm 2016 nhằm giáo dục tính tiết kiệm, nâng cao ý thức trách nhiệm với cộng đồng và giúp đỡ các em học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Sau một năm thực hiện, phong trào đã nhận được sự hưởng ứng tích cực từ phía người dân và phát triển rộng khắp trở thành một thói quen tốt trong cộng đồng, phản ánh của phóng viên chương trình.
Hơn một năm kể từ khi Hội Khuyến học xã phát động phong trào nuôi heo đất khuyến học, khối lượng công việc và những lần đi cơ sở của người cán bộ làm công tác khuyến học này trở nên nhiều và thường xuyên hơn. Với mỗi phong trào mới được phát động, ngoài việc tuyên truyền để người dân hiểu, thì còn cần phải thường xuyên để nhắc nhở, đôn đốc để mọi người tự giác thực hiện. Việc tiết kiệm nuôi heo đất là một quá trình lâu dài và thường xuyên, do vậy càng đòi hỏi sự nghiêm túc thực hiện từ phía người dân và đôn đốc từ cán bộ khuyến học cơ sở.
Bà Hoàng Thị Cải, chi hội trưởng chi hội khuyến học thôn Thanh Sơn, xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Với chi hội Thanh Sơn thì nói thật mà nói là địa dư thì rộng mà dân thì đông. Thế nói chung là với cái phong trào này thì đầu tiên là bà con người ta vẫn chưa thử hiểu hết được. Thế cho nên là vẫn có nhiều người vẫn còn có khó khăn, cái điều kiện khó khăn. 169 hội viên nhưng chỉ được 106 con heo. Của cái năm đầu tiên mà khi nhà xã cho được 70 con heo thì ở cơ sở chi hội là phát động thêm được là đi 36 con heo nữa. Thế thì bị là của cái năm 2016 sang năm 2017 là được 106 con heo đất. Đấy, tổng số tiền là được 71.939.000.
Cùng với việc tích cực làm tốt việc tuyên truyền vận động để phong trào có được kết quả tốt nhất, Hội Khuyến học xã đã thực hiện xã hội hóa, vận động các nhà hảo tâm, doanh nghiệp trên địa bàn, hỗ trợ 500 con lợn tiết kiệm và các gia đình hội viên tự mua thêm hơn 200 con lợn tiết kiệm để phát cho các gia đình hội viên. Sau một năm triển khai, nhờ những nỗ lực của đội ngũ cán bộ khuyến học, sự hưởng ứng nhiệt tình từ phía người dân, đầu tháng 9 vừa qua, người dân ở 9 trên 9 thôn tại xã Tuy Lộc háo hức tham gia ngày hội khui heo tiết kiệm lần đầu tiên do Hội Khuyến học xã tổ chức. Kết quả, các gia đình trong xã đã tiết kiệm được tổng số hơn 790 triệu đồng. Số tiền tiết kiệm được của mỗi gia đình tuy không giống nhau, nhưng có một điểm chung là đều được chắt chiu dành dụm thường xuyên trong suốt một năm. Số tiền tiết kiệm được sau khi mổ heo sẽ được các gia đình mang về để phục vụ cho việc học của chính con em họ. Số tiền ấy, rất nhiều gia đình đã bớt đi những lo lắng và có điều kiện để mua sắm cho con em mình tốt hơn trong năm học mới. Gia đình chị Nguyễn Thị Như Hoa là một trong những gia đình khó khăn tại thôn Thanh Sơn, xã Tuy Lộc. Nhà có hai cháu nhỏ đang trong độ tuổi đi học. Mỗi năm vào đầu năm học, việc sắm sửa cho các con lại khiến vợ chồng chị rất vất vả. Tuy nhiên, năm nay cùng với nhiều gia đình khác trong xã, nỗi lo đó đã không còn. Bởi chính những số tiền tiết kiệm nhỏ bé hàng ngày mà vợ chồng chị đút lợn trong một năm qua.
Chị Nguyễn Thị Như Hoa, thôn Thanh Sơn, xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái tâm sự.
Thì trước khi là xã có cái phong trào phát động nuôi heo tiết kiệm này thì là gia đình nhà em là cũng không nuôi heo. Gia đình nhà em cũng không nuôi heo nhưng mà năm ngoái thì xã phát cho một con heo, thế thì về em cũng đi chợ mỗi ngày em nhét vào một ít để tiết kiệm cho con. Thì đến lúc mà xã mổ heo thì em tiết kiệm mổ được gần 6 triệu. Thì em đủ tiền sách vở và quần áo và tiền đóng học đầu năm cho hai đứa nhà em. Nên em thấy nó là rất ý nghĩa. Nên năm nay là xã không phát heo nữa nhưng em tự mua heo về để tiết kiệm cho con sang năm sau.
Không giống như gia đình chị Hoa, gia đình ông Nguyễn Xuân Độ, thôn Thanh Sơn,
đã duy trì thói quen nuôi heo tiết kiệm được hơn 30 năm nay. Số tiền nuôi heo trước đây được gia đình ông sử dụng vào nhiều mục đích, trong đó có cả mục đích phục vụ cho việc học của con cháu trong gia đình. Chính vì vậy, khi xã phát động phong trào nuôi heo tiết kiệm, vợ chồng ông đã hưởng ứng rất nhiệt tình. Và để thuận tiện trong việc bỏ lợn, con heo tiết kiệm được gia đình vợ chồng ông thống nhất để ở vị trí dễ thấy, dễ thực hiện đút lợn nhất.
Bà Phạm Thị Hồng Thao, thôn Thanh Sơn, xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái nói:
Đối với phong trào nuôi heo đất đối với gia đình tôi là được thực hiện cách đây hơn 30 năm. Từ ngày chúng tôi mới xây dựng gia đình. Thế lúc đầu thì các con cái còn nhỏ thì chúng tôi nuôi heo đất để phục vụ các con đi học. Thế nhưng bây giờ chúng tôi đã có cháu nội và cháu ngoại. Thì chúng tôi lại nuôi heo đất cho để phục vụ cho các cháu. Cứ vào đầu năm học thì chúng tôi mổ heo đất, lấy số tiền này cho các cháu mua quần áo, sách vở để phục vụ cho việc học tập của các cháu. Thế còn mỗi năm thì chúng tôi cũng sẽ trích ra một số khoản tiền cho các cháu mua bảo hiểm nhân thọ để đến khi các cháu học đến hết lớp 12 thì cũng có được một cái số tiền vốn để đi học nghề, để tạo công ăn việc làm cho cháu sau này.
Hình thức tiết kiệm bằng cách đút lợn không phải là hình thức mới. Tuy nhiên, với một địa phương mà đa phần người dân làm nông nghiệp thu nhập không ổn định như tại xã Tuy Lộc, thì hình thức tiết kiệm này thực sự phù hợp và hiệu quả. Vừa không tạo áp lực kinh tế về phía người dân, nhưng cũng đồng thời xây dựng được ý thức tự giác tiết kiệm và có sự lan tỏa mạnh mẽ. Điển hình như tại thôn Minh Long, ban đầu chỉ tiêu được giao của thôn chỉ có 60 con lợn tiết kiệm. Tuy nhiên sau đó xã đã vận động được thêm hơn 20 gia đình tự bỏ tiền mua lợn và tham gia phong trào. Sau một năm đầu thực hiện, năm nay mặc dù không được hỗ trợ lợn đất, nhưng đã có 100% gia đình hội viên đăng ký tham gia chương trình. Ngoài ra, những gia đình không phải hội viên hội khuyến học cũng tự nguyện đăng ký tham gia, nâng tổng số gia đình đăng ký lên tới 165 trên 169 hộ trong toàn thôn.
Ông Hoàng Văn Hữu, thôn Minh Long, xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái cho biết thêm.
Trong việc nuôi đất trong cái năm vừa qua 2016-17 thì báo cáo là trong các hộ thôn, nhất là những hộ thôn rất khó khăn ở trong thôn tôi, nhưng mà sau khi có phong trào nuôi heo đất thì lại đảm bảo phục vụ rất tích cực trong cái việc phong trào là tức là chuẩn bị bước vào năm học mới và trong quá trình học tập của các em. Thế và trong cái khó khăn ở cơ sở như thế thì chúng tôi song song cái việc nuôi heo đất thì chúng tôi tích cực vận động các hộ nông dân trong thôn để gây cái quỹ khuyến học để kịp thời khen thưởng cho các em trong quá trình học tập cũng như là hỗ trợ các em nghèo trong quá trình học tập vượt khó.
Có thể nói sự thành công bước đầu của phong trào nuôi heo tiết kiệm đã đóng góp không nhỏ vào việc làm tốt công tác khuyến học khuyến tài tại xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái. Thông qua những phong trào thiết thực như thế này đã giúp người dân xây dựng nếp sống mới, huy động được sự quan tâm, chung tay của cộng đồng và việc đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập trên địa bàn.
Bà Hà Thị Tuyến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái nói:
Là một xã chuyên sản xuất về nông nghiệp mà chủ yếu bà con tập trung vào phát triển về cây rau màu. Thế do đó là cái việc phát động nuôi heo, cái phong trào nuôi heo tiết kiệm này thì nó thiết thực hơn, vì mỗi gia đình, mỗi hội viên đạt đến chiếm trên 75% là mỗi gia đình người ta ngày nào cũng đi chợ. Cái thu nhập của họ chủ yếu vào là rau màu, đi chợ hàng ngày. Do đó là từ những cái đồng mà thu nhập được từ cái nông sản phẩm của họ thì họ tiết kiệm, họ đưa vào con lợn đó để dành ra theo cái nguồn tiết kiệm khả năng và tài chính của mỗi ngày, thì trong cái cuộc sống này thì nó sẽ thiết thực và nó có hiệu quả hơn.
Với những thành công bước đầu, trong thời gian tới phong trào nuôi heo đất tiết kiệm sẽ được Hội khuyến học xã Tuy Lộc tiếp tục triển khai nhân rộng. Phấn đấu trong năm 2018 sẽ có 100% gia đình trong xã nuôi heo tiết kiệm, phục vụ cho việc học của con em trong xã. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và thúc đẩy phong trào xây dựng xã hội học tập tại địa phương.
Chương trình Thời sự hôm nay sẽ tiếp tục với chuyên mục Phụ nữ với cuộc sống.
Chuyên mục Phụ nữ với cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, hạnh phúc là một trong những nền tảng cơ bản quan trọng của một gia đình bền vững và thịnh vượng, là một trong những mục tiêu hàng đầu mà các cặp vợ chồng hướng tới. Tuy nhiên, càng ngày cùng với sự phát triển của xã hội, tỷ lệ đổ vỡ của các gia đình ngày càng nhiều với rất nhiều nguyên nhân khác nhau. Vậy làm thế nào để duy trì, giữ gìn, bảo vệ và xây dựng hạnh phúc gia đình? Trong chuyên mục Phụ nữ với cuộc sống hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu 6 bí quyết để bảo vệ hạnh phúc gia đình.
Thưa quý vị và các bạn, những cử chỉ yêu thương, tình cảm, lãng mạn chính là yếu tố quan trọng để nuôi dưỡng, duy trì hạnh phúc gia đình bền vững. Nhiều cặp vợ chồng ngay sau khi cưới với biết bao lo toan của cuộc sống thường nhật đã vô tình để quên lãng đi sự quan tâm, những cử chỉ lãng mạn âu yếm lẫn nhau khiến đời sống hôn nhân ngày càng trở nên tẻ nhạt, nhàm chán. Chính vì vậy, dù đã là vợ chồng, dù đã có con cái nhưng các bạn hãy luôn dành cho nhau những phút giây riêng tư, những cử chỉ âu yếm, những cái ôm hôn nhẹ nhàng để tình cảm vợ chồng luôn được hâm nóng. Thỉnh thoảng hãy hẹn hò cùng nhau, cùng đi xem phim, đi nghe nhạc, đi dạo. Chỉ có riêng hai người hay dành cho nhau những bất ngờ nho nhỏ, những món quà ý nghĩa, nhất định bạn sẽ có được những cảm xúc thật tuyệt vời đấy nhé. Cần duy trì thói quen tình dục lành mạnh, hợp lý. Lành mạnh cũng là một trong những yếu tố quan trọng để giữ gìn hòa khí, tình yêu thương và tình cảm vợ chồng. Theo các chuyên gia tâm lý, mỗi cặp vợ chồng chỉ nên quan hệ tình dục với nhau từ 2 đến 3 lần trên một tuần và luôn trao đổi với nhau những suy nghĩ, những ham hố về chuyện ấy nhằm giúp cả hai đều cảm thấy thỏa mãn, cảm thấy yêu thương, đồng cảm với nhau nhiều hơn. Đặc biệt các bạn hãy luôn biết cách làm mới để chuyện ấy thật sự lôi cuốn, thăng hoa. Đó cũng là một biện pháp quan trọng để bảo vệ hạnh phúc gia đình. Luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu. Đây sẽ là phương châm giúp các bạn luôn hòa hợp, đồng cảm với nhau trên tất cả các lĩnh vực của đời sống. Hãy luôn cởi mở, chia sẻ, tâm sự với nhau về những suy nghĩ, mong muốn của bạn về tương lai, về cuộc sống gia đình. Cùng chia sẻ cộng đồng trách nhiệm. Một khi đã xác định chung sống cùng nhau dưới một mái nhà, hai bạn cần phải có trách nhiệm đối với cuộc sống của gia đình mình, đối với các mối quan hệ, sự nghiệp. Sự cộng đồng trách nhiệm như thế sẽ giúp gia đình bạn mạnh hơn, giải quyết mọi công việc trôi chảy hơn. Không những thế, nó còn giúp hai bạn hiểu nhau hơn, yêu thương hơn nữa. Bỏ qua những điều nhỏ nhặt khiến bạn không hài lòng, bởi vì con người ai cũng có khuyết điểm, ai cũng sẽ phạm sai lầm và chính bạn cũng thế. Vì vậy, khi bạn đời của bạn làm điều gì đó khiến bạn không hài lòng, hãy cố gắng bỏ qua nếu có thể và nói chuyện tâm sự để người ấy hiểu rằng bạn không muốn như thế, rằng thế này thế kia sẽ tốt hơn, chắc chắn sẽ có hiệu quả hơn việc bạn làm mọi chuyện rắc rối. Thưa quý vị và các bạn, việc giữ gìn hạnh phúc gia đình là một việc làm đòi hỏi bạn phải thực hiện mỗi giờ, mỗi ngày và cả cuộc đời, bởi nó chính là nguồn sống hạnh phúc, là yếu tố làm nên sự thịnh vượng vững chắc. Hy vọng với 6 bí quyết bảo vệ hạnh phúc gia đình nêu trên đây, mong rằng sẽ mang đến cho quý vị và các bạn một số kinh nghiệm để duy trì hạnh phúc mái ấm gia đình thân yêu. Chuyên mục Phụ nữ với cuộc sống của chúng tôi hôm nay xin được dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Phụ nữ với cuộc sống của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp hàng đầu xe máy, xe điện, xe đạp, xe thể thao, tổ chức chương trình tri ân khách hàng lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3.800.000 đồng và bán trả góp miễn lãi dành cho xe Liberty. Tặng 2.500.000 đồng cho xe máy điện, tùy theo khu vực cho từng loại xe. Khuyến mại đặc biệt lên đến 6.000.000 đồng cho xe Vespa S150. Tặng ngay phiếu bốc thăm trúng thưởng tổng giải lên đến 30.000.000 đồng dành cho tất cả các khách hàng đến mua xe. Tặng tiền mặt với rất nhiều phần quà có giá trị cho xe máy, xe điện, xe đạp, xe thể thao, cúp 81, 82, hơi 50, không cần giấy phép lái xe. Có bán trả góp cho tất cả các dòng xe, đổi xe cũ, lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy, xe điện Thiện Anh. Địa chỉ: cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, tổ 47, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, tổ 27, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, đối diện vườn hoa Dạp Hồng Hà. Cơ sở 3, tổ 9, phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái, cách cầu Yên Bái 500m, bên trái đường Lý Văn Chấn. Cơ sở 4, khu phố 6, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái, cạnh công an huyện Trấn Yên. Chi tiết liên hệ 097-157-5555. Chi tiết liên hệ 097-157-5555. Trân trọng kính mời quý khách.
Chương trình phát thanh trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin dừng tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.